18y.net giới thiệu câu chuyện khi đàn bà tức giận. Bạn đang đọc phần 18 của truyện Sex có thật. Đụ vợ của anh họ ngày chủ nhật vội book chuyến tàu sớm để trở lại Sài Gòn. Trong lòng với bao bộn bề lo lắng, trong lòng như lửa đốt chờ ngày thứ hai đến, cả đêm chẳng ngủ được, không biết đối diện với chị ra sao. Thứ hai lại một lần nữa tới sớm nhất và lại chờ đợi chị như lần nào, và chị lại xuất hiện, thậm chí còn chói lòa hơn cả lần trước mình chờ đợi chị. Chị mới cắt tóc tém lên, trông không hề nam tính mà vẫn cực kỳ nữ tính. Mặc một cái váy công sở màu gì, tay đeo cái cặp da đựng cái la tốp nhỏ, phong thái vẫn chuyên nghiệp trên đôi giày cao gót như ngày nào, làm mình nhìn không chớp mắt đi lướt qua chỗ mình. Chị chỉ hơi nhìn về phía mình rồi đi luôn vào phòng như một cơn gió thoảng. Sẽ là một tội ác nếu làm người phụ nữ thế này đau khổ, và buồn thay mình đã và đang phạm tội ác đó. Vội vào Sky on Nick và đợi chị, không hề thấy Nick chị sáng. Nhìn vào phòng thì chị vẫn cắm cúi làm việc, tự nghĩ chắc chị bận, chat vội vài câu hỏi thăm rồi làm việc. Chiều cũng không thấy trả lời, rồi tối, rồi lại sáng hôm sau, tuyệt đối im lặng. Có cố tình tiếp cận chị những lúc thấy chị đứng một mình, nhưng chị đều lảng đi khi vừa thấy mình. Cả tuần đó không có cách nào nói chuyện với chị được, và cả một tuần sau đó nữa, đến lúc mình chịu hết nổi, cuối tuần lò dò cố tình chạy qua nhà chị thăm, lấy lý do là lâu rồi không qua, qua ngồi ăn cơm với chị, ông anh và mấy đứa con. Chị đon đả chị em như không có gì xảy ra, tuyệt đối không hề liếc mắt hay nháy mắt với mình như thường lệ. Ở công ty những lúc đông người chị cũng có trao đổi vài câu như đồng nghiệp, nhưng nói chuyện riêng với chị thì tuyệt đối không lúc nào có cơ hội. Cả mấy tuần đó với mình như cực hình, người cứ bứt rứt không có cách nào giải tỏa. Một phần vì sợ chị sẽ vĩnh viễn xa mình, một phần cũng bực mình tại sao chị không nói cho rõ. Phụ nữ phức tạp thật. Cả mấy tuần đó em đây cũng bị vạ lây. Mình chẳng để ý gì tới em, làm tình với em cũng chẳng có hứng thú gì hết, thậm chí thủ dâm mà nghĩ tới chị còn thấy thú vị hơn. Mình yêu chị nhiều như vậy, thật sao? Gần cả tháng rồi mà tình hình vẫn như vậy, vào lúc mà mình gần như là tuyệt vọng nhất thì lại tới ngày thứ 5 định mệnh, ngày mà mình và chị hay hẹn gặp ở KS. Đang ngồi chăm chú làm việc thì tin nhắn tới, giật cả mình vì thấy số của chị. Vừa hồi hộp nhìn màn hình điện thoại vừa liếc vào phòng chị, không thấy chị đâu. Đọc tin nhắn chỉ có một câu: đúng 12 giờ trưa, chỗ cũ, nhớ mang theo laptop, không được trễ. Lúc này đã là 12 giờ kém 15 rồi, khỏi phải nói, có lẽ đó là lần rời khỏi tòa nhà nhanh nhất trước giờ của mình. Đến nỗi bác bảo vệ còn phải nhắc từ từ thôi, không phí một giây nào. Vừa tới được khách sạn thì đúng 12 giờ, bé tiếp tân thấy mặt mình là cười rồi. Khách quen mà, phòng XXX nhé anh, chị đã lấy phòng. Chẳng kịp cảm ơn em nó một tiếng và đợi thang máy, chạy vội thang bộ lên phòng ngay. Vừa tới cửa phòng, hít một hơi thật sâu, gõ cửa, cộc 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 và gọi, chị ơi. Gõ mất mấy lần mà chẳng thấy trả lời hay mở cửa gì cả. Mình vặn đúng cửa thì thấy mở được, vậy là không khóa. Bước vào căn phòng quen thuộc sáng choang, ánh sáng chiếu từ khe của hai cái màn hai bên cửa kính lớn lọt vào phòng, chiếu lên chiếc giường quen thuộc. Trên giường, chị nằm đắp mền yên lặng nhìn vào trong. Cái laptop của chị đặt trên bàn đang mở. Hay là chị ngủ nhỉ? Mình nhẹ nhẹ đi vào đặt ba lô xuống, mở cửa phòng tắm, mở vòi nước, vúc lên mặt cho tan cái nóng ở bên ngoài. Nhìn qua một bên thấy trên móc quần áo, đồ lót chị treo ngay ngắn. Ồ, vậy là chị không mặc gì rồi. Mình cũng nhẹ nhàng cởi hết đồ, lau sơ người, rồi cuốn khăn đi ra. Chị vẫn nằm yên không nhúc nhích, nhẹ nhàng bước qua phía mặt chị. Chị đang nhắm mắt, Mình lại gần gọi thì thầm, chị ơi, cũng chẳng thấy phản ứng, mình đánh liều, em, ôi sao mà thần kỳ, chị mở mắt nhìn mình, trong mắt hình như có nước, nhưng chị không nói gì, chỉ nhìn mình, và chỉ nhìn mà thôi, lúc này như có bản năng, mình biết phải chuộc lỗi với chị, nhẹ nhàng hôn lên mắt chị, môi chị cũng không phản ứng, môi mình lần lần xuống cổ, ngực chị. Chị cũng không phản ứng, môi và lưỡi cứ đi từ từ xuống bên dưới, rốn rồi tới cô bé của chị, bên dưới lớp chăn mỏng, thân hình chị hiện ra đầy ma mị, không một mảnh vải như một sinh linh nhỏ bé đang chờ được cứu, và môi mình và lưỡi mình đang làm nhiệm vụ đó, ngay khi lưỡi chạm vào hột le của chị bắt đầu rên nhẹ nhẹ, được thể mình lấn tới. Liếm cái hột le huyền thoại của chị liên tục, tới lúc này thì chị rên không hề che giấu nữa, tay thì cầm đầu của mình nhấn vào liên tục, miệng mình thì liếm hột le của chị, hai tay mình thì thay nhau hành hạ cặp bưởi của chị, cơn dồn nén bao lâu nay đã sắp được xả, đợi chị rên la càng ngày càng lớn hơn, mình ngồi lên, ôm lấy người chị. Chị còn đang ú ớ thì môi mình đã lấp đầy miệng chị, bên dưới, thằng bé đã chui tọt vào bên trong chị tự lúc nào, mình cứ ôm chặt như thế, dưới thì nhấp, trên thì hôn, dập liên tục, không ngừng đến mức chị chịu hết nổi phải đẩy mình ra để thở, để rên, và không như mọi lần còn duy trì để được sướng lâu, lần này bất chấp tất. Dập với tốc độ không bao giờ chậm đi, càng lúc càng nhanh, chị thì bắt đầu la hét, bắt đầu thả lỏng hết cơ thể ra, chỉ thêm được vài nhịp nữa, mình chịu hết nổi, lại tiếp tục ôm chặt chị, hôn lên môi chị, bên dưới, thằng bé giựt liên tục từng đợt dài, bắn tất cả những bứt rứt chất chứa trong lòng cả tháng nay vào bên trong chị, cả hai cứ ôm chặt như thế, không nói với nhau lời nào. Cho đến lúc thằng bé của mình bé lại và từng dòng tinh trong người chị bắt đầu chảy ra, mình nằm vật sang một bên, gác tay nhìn chị cười, chị cũng nhìn mình, mắt hấp hái, nhưng vẫn có vẻ nghiêm trọng. Cả chiều hôm nay anh thuộc về em, liệu mà chuộc lỗi với em đi, lấy laptop của anh ra đi, mình sẽ làm việc ở đây luôn nếu có việc công ty. Anh gọi điện về công ty xin phép đi, chị nói như ra lệnh, và mỗi lệnh của chị được mình chấp hành nghiêm chỉnh, không sai một bước, chuẩn bị xong xuôi, cả hai ngồi lên giường. Chị nằm gác đầu lên bụng mình, tay nghịch thằng bé đang ỉu xìu của mình và bắt đầu kể tội mình về chuyện của D. Chị cũng rất buồn, nhưng sau một thời gian chị cũng nghĩ lại. Vì chuyện của mình, và chị không thể đi tới đâu, chị không thể ích kỷ để mình sống là của riêng chị được, nên chị cho phép mình tiếp tục quen D, nhưng vẫn phải lo cho chị. Tất nhiên là mình mừng hết lớn rồi, còn chuyện chị bực mình hơn đó là âm mưu của mình từ những ngày đầu, chứng tỏ mình có âm mưu dụ dỗ chị từ đầu, chứ không phải mọi chuyện tự nhiên như chị nghĩ. Làm chị cảm giác như bị lừa, mình phải hết sức thanh minh rằng mình bị chị thu hút quá nên mới giáp tâm làm như vậy, chấm v, nhưng nói chung mọi chuyện là ổn. Và chuyện chị không nói chuyện với mình cả tháng, một phần là vì bực bội, giận, và đến khi hết giận thì thực sự muốn trừng phạt mình, để mình thực sự phải trả giá vì đã dám đưa chị vào chồng. Tuy nhiên chị cũng nói rằng đóng kịch để trừng phạt mình cả tháng quá khó, vì chính chị cũng không thể kiềm chế nổi mỗi khi đứng gần mình, nên phải tránh xa thật xa mỗi lúc có thể. 2. Chị thật là ghê gớm, làm mình thất điên bát đảo, nhưng tiện thể mình tương kế tự kế luôn, để xem chị có thể tiến thêm một bước nữa trong việc trở nên lì lợm hơn không. Mình nói với chị em biết những ngày không có em, anh bức xúc lắm không? Chị nói, bức xúc thì tìm đêm mà giải quyết. Mình trả lời, tự nhiên cả tháng không có cảm hứng với đê luôn. chỉ nghĩ tới em thôi, và thậm chí anh phải nhìn hình em mà thủ dâm. Chị ngạc nhiên, nhìn hình em, anh chụp hồi nào, làm gì có, mình cười bẽn lẽn, à chụp lén em, lúc em nằm ngủ, để anh mở em xem. Chị đấm mình thùm thục chụp lén à, lỡ ai thấy thì sao, đưa xem, trời ơi, mình lấy cái laptop mở hình cho chị xem và giải thích luôn cho chị về quy chế 3 bước bảo mật, hey, nói cho lằng nhằng để chị bớt sợ hình sẽ bị phát tán đó mà, nhưng thực sự có ai lấy cắp được cái máy của mình cũng không thể tìm thấy hình, thứ nhất là mật khẩu vào Windows 8 là bước 1. Sau đó toàn bộ hình mình để ở ổ C, tức là ai mà muốn vào Win thì phải vào bằng mật khẩu, nếu không vào được thì phải cài lại Win, mà cài lại thì hầu như là format ổ C. Đồng nghĩa với toàn bộ hình sẽ mất, và dù có vào được ổ C, tìm được mở hình để ở một nơi rất xa thì vẫn còn một bước nữa, đó là toàn bộ hình được nén lại với password gần 10 ký tự, hey hey. Biểu diễn cho chị xem thấy chị có vẻ yên tâm, có được gần 20 tấm hình chụp lén chị lúc đi NT, toàn lúc chị đang ngủ say sau những đợt làm tình trong khách sạn, chị nhìn mà mặt đỏ gay, hi hi, liên tục béo mình, nhưng chị kết luận một câu là mình mừng thầm trong bụng, sao chụp em xấu vậy, em tưởng thân hình em đẹp hơn chứ, mình trả lời ngay, chụp lén mà, sao mà đẹp được. Hôm nào em cho anh chụp mấy tấm hình nhé, để lúc nào nhớ em, anh mở ra xem, em thấy đó, ai mà lấy cái lép của anh cũng không thể xem được hình, chị có vẻ cũng xuôi xuôi nhưng không nói gì. Không đợi cho chị suy nghĩ mông lung, mình với tay lấy cái iPad, bật một bộ phim X-Art có sẵn, hi hi, tất nhiên là phim làm tình ngoài trời rồi. Phải training cho chị từ từ để chị mất luôn bản năng mắc cỡ, từ đó mới dễ dàng chụp hình được. Để chị nằm lên giường, gối đầu lên hai cái gối, chị đặt iPad lên trên ngực xem phim. Bên dưới mình lại tiếp tục dùng lưỡi thám hiểm hột le và cô bé của chị, tiếng rên trong phim và tiếng rên của chị cứ hòa quyện vào nhau. Nước của chị chảy ra nước nhẹp kết hợp với nước miếng của mình, lưỡi mình thì cứ đánh tanh tách vào hột le của chị, còn một ngón tay của mình thì cứ đẩy ra đẩy vào cô bé của chị. Kết thúc phim cũng là lúc miệng mình ướt mềm vì nước dâm của chị kéo mình lên, bỏ cái iPad qua một bên, môi chị phủ lấy miệng của mình, mặc cho nước nhờn đầy trên miệng. Chị bước lên ngồi lên thằng bé của mình, môi vẫn không rời miệng mình, và bắt đầu nhấp, được một lúc chị đẩy luôn mình ra, bắt đầu cưỡi ngựa, nằm bên dưới nhìn chị hoang dại như một tay cowboy ngực trần, cặp vú thì liên tục rung lên rung xuống theo từng nhịp dập. May là lúc nãy đã ra một lần rồi nên lần này có thể chịu đựng được sự dâm đãng của chị. Chị dập một hồi có vẻ thấm mệt, mình nhìn ra cửa và chợt nảy ra một ý, ngồi lên bế chị xuống giường, xoay người chị lại về hướng cửa, bắt đầu dập chị từ phía sau và từ từ kéo màn ra, ánh sáng chói chang bên ngoài chiếu vào, bên trong thì hai thân hình đang dập liên tục. Chị có vẻ cũng biết mình kéo màn nhưng không phản đối gì, mình được thể nhấp liên tục, bên dưới, đường, người đi qua đi lại, chỉ cần liếc một cái lên trên lầu 2, là thấy hai thân hình đang đứng lấp ló qua khe cửa dập nhau liên tục, và có người thấy thật, hey, đang mải dập thì bên dưới anh chàng xe ôm thương ngày vẫn đậu trước khách sạn đợi khách chợt, nhìn lên. Chắc rảnh quá nhìn lên mấy cái cây chơi và ngay lập tức ảnh nhật ra chuyện gì, mắt trợn tròn ngạc nhiên, mình thấy vậy, vội kéo ngay cái màn lại và chị cũng nhận ra ngay, vội rời khỏi mình, chạy ào vào trong giường, nhưng ngạc nhiên là thay vì mắc cỡ, lo lắng, thì chị cười hình hệt có vẻ vui lắm và ôm lấy mình hôn mình liên tục và tiếp tục nhảy lên người mình để nhấp. Để tiếp tục cưỡi ngựa, mình như con ngựa đã bị thuần phục, nằm yên cho chủ cưỡi, được một lúc, chịu hết nổi, người căng cứng lên chuẩn bị bắn hết vào người chị nhìn thấy hiểu ý, vội rút ra, mở miệng ngậm lấy thằng bé và tiếp tục mút. Chẳng đợi được lâu, từng dòng tinh nóng hổi bắn hết vào trong cái miệng xinh xắn của chị, không chừa một giọt nào. Chị ngậm từng dòng tinh bắn ra của mình, nhưng mắt vẫn nhìn mình đầy dâm dục. Và ngay khi giọt cuối cùng bắt hết vào miệng chị ngậm và nuốt cái ực. Cả chiều hôm đó, hai người vừa ngồi làm việc, vừa mua gì về ăn, vừa làm tình, và chỉ rời khỏi phòng lúc 7 giờ tối. Lúc xuống, cô bé tiếp tân nhìn hai người rất ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên ở lâu như vậy. Ra tới cửa, anh chàng xe ôm vẫn ở đó, và có vẻ không để ý đến hai người. Thực sự thì lúc nãy chắc anh chỉ thấy hai thân hình trần truồng thôi, chứ làm sao mà thấy được rõ mặt để mà nhớ. Hê y, mình lại có lại được chị rồi, mà lại là chị phiên bản dâm hơn nữa chứ.